Say Mộng Giang Sơn, chương 237. Không giết mà giết, góc truyện audio.com. Thổ Phiên nội tướng Bột Luận Suýt cưỡi cao lớn hùng tráng phen ngựa thong tha địa đi tới, đi đến đại tướng Khâm Lăng trước phủ thời điểm, bất ngờ tiện đến cửa nhìn liếc mắt. Cửa đang có một đám người cùng một chiếc xe dừng ở chỗ này, cho dù không có mấy người này, đi ngang qua đương triều đại tướng phủ đệ, hắn cũng sẽ theo bản năng địa coi trộm một chút. Hắn thấy đến đại tướng phủ quản sự bả một đám người tống tới cửa che đậy cửa phòng, mấy người này tiện áp tài kia chiếc xe trống, đối diện hướng hắn đi tới. Này đội người ở giữa đứng một cái đầu đoạn viên mái hiên phen mũ nam tử, hắn võ sĩ tiến lên xua đi, khiến những người đó sang bên đi lại thời điểm, người này đi đến ven đường, ngẩng đầu hướng hắn đội ngũ nhìn một cái. Liền này hơi ngửa mặt Bột Luận Suýt cưỡi ở trên ngựa trên cao nhìn xuống, bả Dương Phàm bộ dáng nhìn đến rõ ràng. Bột Luận Suýt ánh mắt đã theo người kia trên mặt xẹt qua, dù nhiên lại thiểm trở về, hai mắt bỗng dưng trợn to. Rất quen thuộc một bộ gương mặt, Bột Luận Suýt cảm thấy bản thân dường như tại nơi nào gặp qua hắn, nhưng mà nhất thời lại nghĩ không ra, chỉ là mơ hồ địa cảm giác không phải tại Vương Thành trong gặp qua. Vậy kỳ quái hơn, hắn cũng không có đi qua quá nhiều địa phương, mà người này. Bột Luận Suýt đột nhiên một ghìm ngựa dây cương, hắn nhớ tới. Hắn nhớ lại người kia dung mạo, hắn là tại Đông Đột Quyết Khả Hãn Cốt Đốt Lộc Hãn Trướng trong gặp qua. Người nọ là Đột Quyết người, là Đột Quyết Khả Hãn cháu, tên gọi là gì hắn đã nhớ không rõ, nhưng mà chờ khi nghĩ tới đã từng thấy qua hắn địa phương, liền nhớ lại thân phận của hắn. Bột Luận Suýt điểm khả nghi nhất thời, Đột Quyết cùng Thổ Phiên Chi Hỏi đồng dạng có chiến tranh, chẳng qua trước mắt xem như chung lưng đấu cật cộng đồng ứng phó bọn họ cường đại nhất địch nhân. Đường, một vị Đột Quyết vương thất con cháu đi tới Thổ Phiên, đây vốn là một kiện vô cùng to lớn chuyện trọng yếu, vì cái gì tán phổ không biết? Vì cái gì vị này Đột Quyết vương tử làm bình dân ăn mặc? Vì cái gì hắn lén lén lút lút địa theo đại tướng phủ đi ra? Bột Luận Suýt càng nghĩ càng là không an, bởi vì hắn ghìm chặt chiến mã, toàn bộ đội ngũ đều dừng lại, hắn tùy cũng cô biết nội tướng đại nhân có cái gì phân phó, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, Bột Luận Suýt từ trên ngựa khom lưng đi xuống, nhỏ giọng nói. Người có thể thấy đến mới ôm lấy một chiếc xe trống theo đại tướng phủ ly khai này đám người. Kia tùy tùng quản sự liền vội vàng gật đầu Bột Luận Suýt nói. Mang hai cái thông minh theo sau, xem bọn họ nơi nào đặt chân ngàn vạn lần tiểu tâm, không muốn kêu bọn họ phát giác. Xác định địa phương về sau, lưu người trông coi, người tốc đến báo ta. Kia quản sự thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc không dám chậm trễ, vội vàng mang hai người chạy trở về. Bột Luận Suýt mang người hộ tống kia hai chiếc bình hoa về phủ, bà bình hoa ổn định hảo sau quản sự liền chạy quay về, hắn đã theo dõi đến những người đó nơi đặt chân. Bột Luận Suýt đổi Ngô Thanh Sơn đám người ly khai, lập tức đổi toàn thân y phục hàng ngày, lại phân phó mười mấy tên võ sĩ hết thảy đổi y phục hàng ngày che đậy lợi nhận theo hắn ly khai phủ để. Bột Luận Suýt đổi tới Nghiêu Lưu đám người nơi đặt chân, liền tại phụ cận cửa hàng trong che giấu kiên nhẫn chờ chạng vạng thời điểm, Bột Luận Suýt thấy. Góc truyện audio.com. Đến mấy người này ly khai ở nhờ khách điếm đến phục cận tiệm cơm trong ăn cái gì, Bột Luận Suýt lại lần nữa xác nhận đối phương thân phận tiện đưa trong phủ võ sĩ phần lớn lưu lại nghiêm mật giám thị, bản thân lập tức tiến đến Vương Thành. Thổ Phiên tán phổ khí nỗ tất lộng tại cự thạch lũy thành hùng tráng vương cung trong tiếp kiến nội tướng, này tòa cự đại to lớn thành bảo sừng sững ở hồng núi đỉnh, hùng tráng cực kỳ. Thổ Phiên vương năm nay vừa mới 20 tuổi, nhìn lên có một ít văn nhược, màu da trắng nõn mang theo chút ít u buồn khí chất. Nội tướng Bột Luận Suýt đem hắn chứng kiến đến hết thảy hướng Thổ Phiên vương từ đầu tới đuôi tự thuật một lần, lại đem hiện tại còn bị hắn quang giữ tại địa lao trong Hùng Khai Sơn đối Thổ Phiên vương nói một lần. Thổ Phiên vương nghe sắc mặt tức thì âm tình bất định lên, lẩm bẩm. Khâm Lăng, đây là muốn làm gì? Bột Luận Suýt cúi người, không nói gì. Thổ Phiên vương càng nghĩ càng là không an theo hắn khi còn nhỏ khởi, liền là Lộc Đông Tán cùng Khâm Lăng phụ tử thay quyền quốc chính bây giờ hắn đã trưởng thành, nhưng mà Lộc Đông Tán là một vị danh tướng, Khâm Lăng vưu thắng nãi phụ một bậc chẳng những thống trị nội chính cực kỳ xuất sắc, lãnh binh đánh trận càng là đánh đâu thắng đó, ở trong nước được hưởng cao cả danh dự. Hiện nay, Khâm Lăng cắt nhĩ họ gia tộc đã khống chế Thổ Phiên toàn quốc đại bộ phận địa khu binh quyền, hắn nó uy vọng thậm chí vượt qua tán phổ vương tộc, nếu mà không phải tán phổ chi vị thừa kế võng thế chế độ sớm đã thâm nhập lòng dân, cô có người cảm thấy vương vị cũng có thể lật đổ, chỉ sợ hắn vương vị đều đưa khó giữ được. Sau khi thành niên Thổ Phiên vương đối vị này quyền tương sâu trong lòng kiêng kỵ, này vài năm luận Khâm Lăng lãnh binh xuất chinh cơ hội thiếu, cũng là bởi vì Thổ Phiên vương không muốn làm cho hắn có cơ hội nắm giữ càng nhiều quân đội, nắm giữ càng lớn quyền lực. Thổ Phiên vương tại dị thường chống trải đại điện trên đi thong thả một trận, chậm rãi dừng lại bước chân, sâu kín nói. Nếu mà, ô chất lạc bộ lạc thực sự cô phải là trá hàng, chuyện này phải chăng có thể giải thích? Bột luận suýt cẩn thận nói. Tán phổ nói là, thổ phiên vương lạnh lùng cười, nói. Nếu mà ô chất lạc bộ đội sở thuộc thật là cố tình quy hàng, cử đại sứ tới gặp lại bị khâm lăng bà người đoạn đi, hỏi rõ chân tướng sau bà người trói đến, nói hắn nhận được tình báo ô chất lạc thực là trá hàng, chẳng lẽ không có thể sao? Bột luận suýt nói, cái này, ô chất lạc nếu hàng, cùng ta chiều thật lớn hữu ích, đại tướng tại sao phải làm như vậy đây? Thổ phiên vương lạnh lùng liếc hắn liếc mắt hừ nói. Biết rõ còn cố hỏi, bột luận suýt a cúi người, lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Thổ phiên vương biết hắn là chung với bản thân, chỉ là không nghĩ theo miệng hắn trong nói ra khâm lăng có gây rối chỉ ý, nhân tiện nói. Vốn là nói không thông, chính là bây giờ lại tăng thêm cái kia đột quyết vương tử thần bí xuất hiện, thậm chí ngay cả ta đều che ở trong trống, chuyện này liền không khả năng. Bột luận suýt không có trả lời, chỉ là nghe thổ phiên vương âm trầm nói. Khâm lăng một mực có lòng bất chính, chẳng qua hắn mặc dù nắm giữ lấy binh quyền, chính là nghĩ điều bọn họ phản ta lại là rất không có khả năng. Bột luận suýt nói, là, tán phổ thiên hạ quy tâm, hắn có thể lợi dụng tán. gocchuyenaudio.com Phổ ban cho hắn quyền lợi chinh chiến tứ phương, chư tướng sĩ tự nhiên cô nào mà cô tòng mệnh, chính là nếu mà hắn muốn đem này thanh đao điệu đi qua đâm hướng tán phổ, này thanh đao là không chịu đáp ứng. Thổ phiên vương cười ngạo nghễ, nói, chính là nếu mà ô chất lạc xuất đông đột quyết 10 họ bộ lạc tìm nơi nương tựa ta chiều, mà bị khâm lăng sử dụng, này thanh đao có thể hay không nghe hắn đây. Điện trên tức thì trầm mặc, mặc dù lớn điện cực kỳ rộng lớn, bầu không khí lại dị thường kiềm chế. Qua hồi lâu thổ phiên vương mới nói, đáng tiếc ô chất lạc sứ giả cũng không rõ hắn có này phần dã tâm, đã nương nhờ, đương nhiên muốn nương nhờ ta, ta có thể ban cho bọn họ địa vị cùng lãnh thổ, mà khâm lăng là không có cái này quyền lực. Bột luận suýt gặp tán phổ đã đem nói như vậy hiểu được mới tiếp lời nói. Hắn dựa vào phụ tử hai đời kinh doanh cùng nhiều lần lập chiến công lập nên uy vọng, mặc dù không thể xu thế đè tán phổ, lại cũng khiến tán phổ dễ dàng động đến hắn không được, nếu mà 10 họ bộ lạc là vì tán phổ sử dụng, cái này so sánh, hắn thế lực liền sẽ xuống dốc không phanh, cho nên, cũng không có thể vì bản thân sử dụng, hắn liền có ý định phá hư ô chất lạc tìm nơi nương tựa, còn lần nữa khẩn cầu tán phổ lập tức phát binh tấn công đại đấu bạt cốc. Thổ phiên vương gật gật đầu, đắc ý cười, nói. May mắn, đại đấu bạt cốc trong vòng là hắn bộ tộc chú mục nơi, vì cô cho hắn lại lãnh binh ta không có đáp ứng, bằng không. Suýt nữa ở giữa hắn gian kế nha, bột luận suýt nói, tán phổ anh minh, thổ phiên vương nghĩ một chút nói. Vị này đột quyết vương tử, xem ra chính là hắn cùng đột quyết người bàn bạc sứ giả. Đông Tây đột quyết tuy là đồng căn, chính là bởi vì hãn vị tranh giành, ngược lại thế bất lưỡng lập. Khâm lăng gặp ta không thể phát binh, liền xúi dục đông đột quyết ra tay, chỉ không biết. Hắn đáp ứng đối phương điều kiện gì? Nói tới đây, thổ phiên vương ánh mắt lại trở nên âm trầm lên. Bột luận suýt nghĩ một chút nói. Sợ chỉ sợ, 10 họ bộ lạc tại đông đột quyết áp bức dưới, bị ép đáp ứng thần phục với hắn kia nói. Thổ phiên vương đạo, không thể để cho hắn thực hiện được. Thổ phiên vương bỗng nhiên xoay người đối bột luận suýt nói. Người lập tức dẫn người bà những kia đột quyết người bắt lại, chắc chắn có thể nhượng giữa bọn họ đạt thành thỏa thuận. Lại đưa cái kia ô chất lạc bộ lạc người theo lao trong thả ra, phái người hộ tống hắn trở về cùng ô chất lạc bàn bạc quy thuận thủ tục. Bột luận suýt biết tình thế khẩn cấp, nhanh chóng đáp ứng một tiếng, bước nhanh ly khai vương cung. Thổ phiên vương một thân một mình đứng ở chỗ đó, hai đấm dần dần nắm chặt, thanh âm như cao nguyên gió một loại tiêu sát. Khâm lăng, hiện tại còn cô phải ta trở mặt với ngươi thời điểm, chẳng qua, sớm muộn ta sẽ thu thập ngươi. Bột luận suýt ly khai vương cung thời điểm, sắc trời đã toàn đen, bột luận suýt lập tức tập hợp võ sĩ, đuổi tới như lưu đám người ở nhờ địa phương, lúc này bọn họ đã ăn xong bữa tối trở lại chỗ nghỉ chân, đây cũng là một tòa lầu canh thức kiến trúc, bột luận suýt không nói hai lời, lập tức sai người đối với bọn họ hiện đang ở lầu canh phát động công kích. Lầu canh trong mấy người này từng cái dũng mãnh dị thường, dựa vào kiên cố thành lũy ngoan cường chống cự, rất nhanh, phụ cận một hàng phòng xá cửa. gocchuyenaudio.com Hàng lục tục toát ra ánh lửa, cả con đường đều lâm vào hỗn chiến ở giữa. Một phen chém giết về sau, lầu canh trong người ào ào phá vòng vây chạy trốn, chờ bọn họ giết tiến lầu canh thời điểm, chỉ mang ra mấy cổ chết trận giả thi thể. Một phen tra tìm kiểm tra về sau, bột luận suýt theo một gian xa hoa nhất, rộng nhất thoáng mát trong gian phòng tìm ra một ít kẻ chạy trốn không kịp mang theo chạy tài vật theo này gian phòng cùng những kia ăn mặc châu báu quý trọng đến xem, nên là trong mấy người này nhân vật có vai vế sử dụng, người này không thể nghi ngờ liền là vị kia đột quyết vương tử. Những này tài vật trong, trọng yếu nhất liền là một kiện cánh tay trang sức. Đây là một cái thổ phiên đặc hữu thảm thảm cánh tay trang sức phía trên nạm lên sắt sắt là một loại hình dạng như châu bảo thạch nhan sắc thuy bích. Chính như đại đường quan viên dùng quan phục nhan sắc cùng trang phục trên đồ án đến phân chia cấp bậc, thổ phiên quan viên thì là dùng cánh tay trang sức đến phân chia cấp bậc. Loại này bọc tại nách ngực trên cánh tay trang sức chia làm sắt kim, kim trang sức, bạc đồng năm chủng, có thể sử dụng lạnh dung là vì trang sức chính là đại tướng Khâm Lăng này một cấp bậc quan viên. Không hề nghi ngờ, đây là Khâm Lăng tặng cho Đột Quyết Vương tử lễ vật, đồng thời cũng là một kiện tín vật. Đường Bột Luận suýt suốt đêm tiến cung, hướng Tán Phổ nói lên bắt giữ tình huống, cũng hiến lên kiện này cánh tay trang sức thời điểm, thổ phiên vương bắt nó lấy tại trên tay xem thật lâu, Phương Tự lạnh lùng cười. Hoài nghi cùng cừu hận hạt giống, sớm sâu chôn sâu ở hắn đáy lòng, một khắc này, kia viên hạt giống tựa như là gặp đến mưa móc ánh mặt trời, lại thi béo tại hắn tâm lý điên cuồng mà khỏe địa sinh trường. Cách chương.